Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 6 tháng 8 năm 2018. Hàng chục nghìn tấn hạnh nhân của Mỹ được cho là đã vào thị trường Trung Quốc qua ngả Việt Nam, trong khi cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh vẫn chưa hạ nhiệt. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Trung Quốc tuyên bố quân sự hóa Biển Đông để tự vệ. Triều Tiên, Mỹ lời qua tiếng lại về thỏa thuận hạt nhân tại Singapore. Nga muốn biến Crimea thành thủ đô văn hóa.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hàng chục ngàn tấn hạt hạnh nhân của Mỹ được cho là đã vào thị trường Trung Quốc qua ngã Việt Nam, trong khi cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh vẫn chưa hạ nhiệt. Các nông dân sản xuất hạt hạnh nhân ở Mỹ, nhất là tại tiểu bang California, đang vấp phải khó khăn từ mọi phía. Giá loại hạt này đã giảm hơn 10% trong vòng 2 tháng qua vì vụ mùa bội thu cũng như việc Trung Quốc áp thuế nặng, theo tờ Wall Street Journal. Tờ báo này đưa tin tới gần đây, Trung Quốc vẫn là nhà nhập khẩu hạnh nhân lớn thứ hai của Mỹ sau Liên hiệp châu Âu. Trung Quốc giờ áp thêm 50% thuế đối với hạt hạnh nhân nhập khẩu từ Mỹ, và một số doanh nghiệp Trung Quốc cho biết họ mua thêm hạt trồng ở trong nước và từ các nhà sản xuất của nước khác như Australia và châu Phi. Và một bước thụt lùi nữa đối với các nông dân Hoa Kỳ đó là Trung Quốc đang âm thầm đóng lỗ hổng mà nhiều năm qua một lượng lớn hạt hạnh nhân Mỹ được tuồn vào quốc gia đông dân nhất thế giới qua ngã Việt Nam mà không phải chịu thuế nhập khẩu, theo Wall Street Journal. Bắc Kinh cũng đánh mạnh vào các mặt hàng vận chuyển trái phép vào Trung Quốc hoặc các hàng hóa được đưa tới các quốc gia khác trước khi nhập vào nước này. Wall Street Journal nhận định rằng động thái này cho thấy Trung Quốc nỗ lực đảm bảo việc đánh thuế vào các mặt hàng nông nghiệp Mỹ hiệu quả nhất có thể. Và hạt hạnh nhân nhiều khả năng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì Hoa Kỳ là quốc gia sản xuất và xuất khẩu nhiều nhất loại hạt này với 80% sản lượng xuất xứ từ California. Tờ báo chuyên về kinh tế và tài chính dẫn lời các nông dân và nhà xuất khẩu nói rằng họ lo ngại về việc đánh thuế cao và các kênh xuất khẩu cửa sau bị đóng lại khi việc thu hoạch và vận chuyển bắt đầu. Theo Wall Street Journal, xuất khẩu hạt hạnh nhân sang Trung Quốc vào tháng 6 chỉ còn khoảng một nửa so với cùng kỳ một năm trước. Tờ báo nói rằng trong khi phần lớn hạt hạnh nhân Mỹ được chuyển trực tiếp tới Trung Quốc qua đường chính ngạch hoặc qua Hồng Kông, những năm qua nhiều doanh nghiệp đã đưa một lượng lớn hạt này vào Trung Quốc qua ngã Việt Nam bằng đường bộ. Theo luật, các cư dân địa phương trên các tỉnh biên giới ở Trung Quốc được phép mang theo gần 1.200 đô la giá trị hàng hóa từ Việt Nam sang mà không phải trả thuế nhập khẩu. Nhưng nay, hạt hạnh nhân đã bị loại khỏi danh sách miễn thuế theo chính sách áp dụng đối với các thị trấn vùng biên. Wall Street Journal đưa tin rằng không có dữ liệu chính thức về khối lượng hạt hạnh nhân được vận chuyển qua biên giới từ Việt Nam sang Trung Quốc. Tờ báo này dẫn lời Hiệp hội Hạt hạnh nhân của California ước tính gần 20% ngàn tấn hạt Hoa Kỳ xuất sang Việt Nam tính tới tháng 7 năm 2017 rốt cuộc đã được tiêu thụ ở Trung Quốc. Trong cùng một khoảng thời gian đó, Mỹ đã vận chuyển gần 64.000 tấn hạt này tới Trung Quốc và Hồng Kông. Về ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung với Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Trần Văn Hiệp, trưởng ban xúc tiến thương mại của Hiệp hội Hạt điều Việt Nam cho rằng, dù còn khá sớm để đánh giá tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, tuy nhiên nhiều khả năng hạt điều Việt Nam có thể được hưởng lợi từ cuộc chiến tranh này. Hãng tin của nhà nước nói rằng hiện Mỹ đang là một trong những quốc gia xuất khẩu hạnh nhân đứng đầu thế giới. Do vậy, nếu bị Trung Quốc áp thuế lên sản phẩm này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu sản phẩm này của Mỹ. VNA xác nhận định, trong khi đó, hạnh nhân chỉ là một trong 12 loại hạt trong các loại hạt quả khô quốc tế có thể bị thay thế bằng loại hạt khác khi có giá nhập khẩu quá cao. Tờ báo này nói thêm rằng đây sẽ là cơ hội để ngành điều Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu nhân điều vào thị trường Trung Quốc. Việc vận chuyển hàng hóa qua nước thứ ba là một phần tranh cãi trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Hoa Kỳ hồi tháng 5 nâng mức thuế đánh vào thép từ Việt Nam mà Washington nói là xuất xứ từ Trung Quốc. Reuters dẫn thông báo từ Bộ Thương mại Mỹ đưa tin rằng hải quan nước này sẽ thu thuế chống bán phá giá gần 200% và thuế chống trợ cấp gần 260% đối với thép cuộn cán nguội sản xuất ở Việt Nam nhưng sử dụng vật liệu nền xuất xứ từ Trung Quốc. Thép chống rỉ từ Việt Nam cũng đối mặt với thuế chống bán phá giá là gần 200% và thuế chống trợ cấp gần 40%. Bộ trên cũng tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp tương tự đối với thép chống rỉ và thép cuộn cán nguội từ Việt Nam, vốn làm từ thép cán nóng từ Trung Quốc.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm thứ Bảy cam kết sẽ cung cấp gần 300 triệu đô la tài trợ an ninh mới cho khu vực Đông Nam Á, trong khi Trung Quốc thúc đẩy các kế hoạch tăng cường sự tham gia của họ trong khu vực. Ông Pompeo công bố con số này cho các phóng viên bên lề cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và các quan chức khác từ khắp nơi trên thế giới tề tựu tại Singapore. Ông nói, như một phần trong quyết tâm theo đuổi việc thúc đẩy an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Hoa Kỳ vui mừng loan báo gần 300 triệu đô la tài trợ mới để giúp tăng cường hợp tác an ninh trong toàn khu vực. Tài trợ an ninh mới sẽ củng cố an ninh hàng hải, phát triển hỗ trợ nhân đạo, năng lực giữ gìn hòa bình và chống lại các mối đe dọa xuyên quốc gia. Ông nói thêm, tài trợ an ninh này sẽ được cấp cho các đảo quốc Thái Bình Dương, Bangladesh, Indonesia, Mông Cổ, Nepal, Philippines, Sri Lanka, Việt Nam và những nơi khác, theo một thông cáo từ Văn phòng Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ. Mỹ hồi đầu tuần này cho biết họ sẽ đầu tư 113 triệu đô la vào các chương trình công nghệ, năng lượng và cơ sở hạ tầng ở khu vực châu Á đang trỗi dậy mà ông gọi là khoản tiền đặt cọc cho một kỷ nguyên mới, cam kết kinh tế của Mỹ đối với khu vực. Viễn kiến đang phát triển của Mỹ cho một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở được đưa ra cùng lúc Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng của mình theo kế hoạch vành đai và con đường để thúc đẩy quan hệ thương mại với các nước ở Đông Nam Á và xa hơn. Các nhà phân tích nói rằng một cuộc tranh chấp thương mại đang trở nên quyết liệt giữa Bắc Kinh và Washington cũng có thể làm gia tăng căng thẳng liên quan tới các điểm nóng khác trong khu vực, chẳng hạn như Biển Đông, nơi mà Trung Quốc tuyên bố gần toàn bộ chủ quyền và có tranh chấp với một số nước Đông Nam Á. Nhà ngoại giao hàng đầu của chính phủ Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ Viện Vương Nghị nói với các phóng viên tại cùng diễn đàn này là Trung Quốc hoan nghênh và sẵn sàng hợp tác với Mỹ giúp phát triển nhanh hơn và giữ an ninh tốt hơn trong khu vực. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Mỹ vẫn đang điều vũ khí chiến lược ồ ạt vào Biển Đông và khu vực như một hình thức phô diễn sức mạnh quân sự mà có thể gây áp lực lên Trung Quốc và các nước trong khu vực. Ông nói, đó là lực lượng lớn nhất đằng sau việc quân sự hóa trong khu vực này. Trung Quốc và ASEAN hôm thứ Năm đã ca ngợi một thỏa thuận cột mốc về một văn kiện cơ sở nhằm khởi động điều mà có thể sẽ là các cuộc đàm phán kéo dài về một bộ quy tắc ứng xử cho hành vi trong các vùng biển tranh chấp. Nhưng những người chỉ trích nói rằng sự nhiệt tình cho các cuộc đàm phán là một phương tiện để Trung Quốc câu giờ và củng cố vị thế của mình trong một giai đoạn thống trị của họ trong khu vực, nơi họ đã xây cất các căn cứ trên các bãi đá ngầm. Ông Pompeo nói với các phóng viên rằng ông đã nêu lên những lo ngại của ông tại cuộc họp về việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông và tầm quan trọng của việc duy trì một trật tự dựa trên các quy tắc. Tiến bộ hướng tới giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang tiếp diễn ở bang Rakhine, nhiều bất ổn của Myanmar và các vấn đề an ninh khác cùng thiết yếu cho một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, ông nói. Cụm từ Ấn Độ-Thái Bình Dương được sử dụng ngày càng nhiều bởi các nhà ngoại giao Nhật Bản, Úc, Ấn Độ và Mỹ trong những năm gần đây, một cách gọi tắt cho một khu vực bao gồm các nước có lãnh đạo dân chủ khác với châu Á-Thái Bình Dương với Trung Quốc ở vị trí trung tâm. Trung Quốc nói rằng kế hoạch vành đai và con đường của họ là nhằm mục đích thúc đẩy sự thịnh vượng chung của tất cả các nước tham gia. Nhưng những người chỉ trích xem chính sách mang dấu ấn của Chủ tịch Tập Cận Bình này là một nỗ lực nhằm mở rộng ảnh hưởng chính trị.
Triều Tiên và Mỹ hôm 4 tháng 8 lời qua tiếng lại về một thỏa thuận đạt được tại một hội nghị thượng đỉnh lịch sử vào tháng 6 để thuyết phục quốc gia cộng sản này chấm dứt chương trình hạt nhân, trong khi Washington kêu gọi duy trì áp lực chế tài đối với Bình Nhưỡng, và Bình Nhưỡng đáp lại bằng cách nói rằng họ lo lắng về những ý định của Mỹ. Sự bất ổn này tại một diễn đàn khu vực ở Singapore là lời nhắc nhở mới nhất về những khó khăn mà lâu nay đã cản trở những nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân và phi đạn của Triều Tiên, bất chấp những cam kết được đưa ra tại một hội nghị thượng đỉnh chưa từng có giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại quốc đảo này chưa đầy 2 tháng trước. Ngoại trưởng Ri Yong-ho của Triều Tiên phát biểu trước diễn đàn khu vực ASEAN rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vững vàng trong quyết tâm và cam kết của mình thực hiện tuyên bố chung Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên-Hoa Kỳ theo một cung cách có trách nhiệm và có thiện ý. Song điều đáng báo động là những hành động cố chấp trong nội bộ Hoa Kỳ nhằm quay trở lại đường lối cũ, rời xa ý định của nhà lãnh đạo nước này. Ông Ri đưa ra phát biểu này sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rời trung tâm hội nghị ở Singapore để đi Indonesia. Ông Pompeo đã hối thúc các quốc gia Đông Nam Á duy trì các chế tài nhắm vào Triều Tiên cho đến khi nước này từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân mà giờ có khả năng đe dọa Mỹ. Tại hội nghị thượng đỉnh ngày 12 tháng 6 tại Singapore, ông Kim, người hiện đang tìm cách để các chế tài nghiêm khắc được giảm nhẹ, cam kết sẽ làm việc hướng tới giải trừ hạt nhân, nhưng Triều Tiên không đưa ra chi tiết nào về việc họ sẽ tiến hành việc này ra sao. Ông Pompeo hôm 3 tháng 8 phát biểu rằng những hoạt động tiếp diễn của Triều Tiên về chương trình vũ khí của nước này không nhất quán với cam kết giải trừ hạt nhân. Nhưng qua ngày 4 tháng 8, ông nói ông lạc quan rằng việc giải trừ hạt nhân Triều Tiên có thể là thành tựu mặc dù sẽ mất thời gian. Ông Ri nói Triều Tiên đã đưa ra những cử chỉ thiện chí, bao gồm việc đình chỉ các vụ thử hạt nhân và phóng phi đạn và tháo dỡ một địa điểm thử nghiệm hạt nhân. Ông nói, tuy nhiên Hoa Kỳ thay vì đáp lại các biện pháp này lại còn lớn tiếng hơn đòi duy trì các chế tài nhắm vào Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và tỏ thái độ thoái lui, thậm chí khỏi tuyên bố chấm dứt chiến tranh, một bước rất cơ bản và chính yếu để đem lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Theo một báo cáo mật của Liên Hợp Quốc mà Reuters nói đã được xem hôm 3 tháng 8, Triều Tiên vẫn chưa đình chỉ chương trình hạt nhân và phi đạn vi phạm các chế tài của Liên Hợp Quốc. Mặc dù ông Pompeo đang dẫn đầu các nỗ lực đàm phán của Mỹ với Triều Tiên, ông không có một cuộc họp chính thức nào với ông Ri tại Singapore. Tuy nhiên, vào lúc chụp hình tập thể trong ngày 4 tháng 8, ông đã bước tới bắt tay và trao đổi vài lời và cười với ông Ri. Ông nói với ông Ri, chúng ta nên sớm hội đàm thêm lần nữa, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết như vậy. Ông Ri đáp lời, tôi đồng ý chúng ta cần có nhiều cuộc hội đàm mang lại kết quả, cũng theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Ông Pompeo sau đó tweet rằng đó là một cuộc trao đổi chóng vánh, lịch sự và đã có cơ hội để trao đổi một bức thư của ông Trump cho ông Kim Jong-un. Ông Trump đăng trên Twitter hôm 2 tháng 8 một thông điệp cảm ơn ông Kim đã trả lại hài cốt của binh lính Mỹ từ thời chiến tranh Triều Tiên và nói rằng ông mong sớm gặp lại ông Kim dù Nhà Trắng cho biết không có cuộc hội kiến thứ hai được lên kế hoạch.
Triều Tiên vẫn chưa đình chỉ các chương trình hạt nhân và phi đạn vi phạm các chế tài của Liên Hiệp Quốc. Theo một báo cáo mật của Liên Hiệp Quốc mà hãng tin Reuters cho biết họ đã xem qua hôm thứ Sáu. Báo cáo 6 tháng được soạn thảo bởi các chuyên gia độc lập giám sát việc thi hành các chế tài của Liên Hiệp Quốc được trình lên Ủy ban Chế tài Triều Tiên của Hội đồng Bảo an vào cuối ngày thứ Sáu, Reuters đưa tin. Reuters dẫn lời các chuyên gia cho biết trong bản báo cáo dài 149 trang rằng Triều Tiên vẫn chưa đình chỉ các chương trình hạt nhân và phi đạn của mình và tiếp tục thách thức các nghị quyết của Hội đồng Bảo an bằng việc gia tăng ồ ạt các vụ chuyển sản phẩm dầu mỏ phi pháp từ tàu này qua tàu kia, cũng như chuyển than trên biển trong năm 2018. Hãng tin này nói phái bộ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc không hồi đáp yêu cầu bình luận về báo cáo. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho biết Triều Tiên đang hợp tác quân sự với Syria và vẫn đang tìm cách bán vũ khí cho phiến quân người Houthi ở Yemen. Bình Nhưỡng cũng vi phạm một lệnh cấm hàng dệt may bằng cách xuất khẩu hơn 100 triệu đô la hàng hóa từ tháng 10 năm 2017 cho đến tháng 3 năm 2018 sang Trung Quốc, Ghana, Ấn Độ, Mexico, Sri Lanka, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Uruguay, báo cáo nói. Báo cáo được đưa ra trong khi Nga và Trung Quốc gợi ý Hội đồng Bảo an thảo luận về việc giảm bớt các chế tài sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un hội kiến lần đầu tiên vào tháng 6 và ông Kim cam kết làm việc hướng tới giải trừ hạt nhân. Mỹ và các thành viên khác trong hội đồng đã nói rằng phải thực thi nghiêm ngặt các chế tài này cho tới khi Bình Nhưỡng hành động. Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc nói các vụ chuyển sản phẩm dầu mỏ phi pháp từ tàu này sang tàu kia trên vùng biển quốc tế đã gia tăng về vi phạm, quy mô và độ tinh vi. Họ nói một chiêu thức chính của Triều Tiên là tắt hệ thống theo dõi của tàu, nhưng Triều Tiên cũng đang cải trang các tàu và sử dụng các tàu nhỏ hơn. Hội đồng Bảo an đã đồng lòng chế tài Triều Tiên kể từ năm 2006 trong một nỗ lực nhằm chặn đứng nguồn tài trợ cho các chương trình phi đạn, đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng, cấm các mặt hàng xuất khẩu bao gồm than, chì, sắt, đồ dệt may và hải sản và giới hạn nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế. Các chuyên gia nói hợp tác quân sự bị cấm chỉ với Cộng hòa Ả Rập, Syria vẫn tiếp tục không suy giảm. Họ nói rằng các kỹ thuật viên Triều Tiên tham gia vào các hoạt động phi đạn, đạn đạo và các hoạt động bị cấm khác đã đến thăm Syria vào năm 2011, 2016 và 2017. Báo cáo cho biết các chuyên gia đang điều tra các nỗ lực của Bộ Thiết bị Quân sự Triều Tiên và Công ty Mậu dịch Khai khoáng Triều Tiên nhằm cung cấp vũ khí thông thường và phi đạn, đạn đạo cho nhóm phiến quân người Houthi ở Yemen. Một nước không được nêu tên cho các chuyên gia xem một bức thư đề vào ngày 13 tháng 7 năm 2016 từ một thủ lĩnh người Houthi mời người Triều Tiên đến gặp gỡ tại Damascus để thảo luận về vấn đề chuyển giao công nghệ và các vấn đề khác đôi bên cùng quan tâm. Vẫn theo bản báo cáo, các chuyên gia nói rằng tính hữu hiệu của các chế tài, tài chính đang bị các hành vi gian trá của Triều Tiên làm suy yếu một cách có hệ thống.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Một studio nghệ thuật ở Bắc Kinh của nghệ sĩ bất đồng chính kiến Ngải Vị Vị đã bị chính quyền Trung Quốc phá bỏ hôm 4 tháng 8. Reuters đưa tin rằng máy xúc khổng lồ đã phá bỏ các bức tường trong khi công nhân cưỡng chế mang đi các tác phẩm nghệ thuật của ông. Studio có tên Trái và Phải là nơi làm việc chủ yếu của ông Ngải kể từ năm 2006. Người quản lý nói với hãng Reuters rằng hợp đồng thuê mặt bằng hết hạn năm ngoái nhưng khi đó không thể chuyển đi các tác phẩm vì số lượng cũng như kích thước lớn của chúng. Việc phá hủy bất ngờ được tiến hành 7 năm sau khi một nơi tương tự bị đập bỏ ở thành phố Thượng Hải năm 2011. Đây cũng là năm ông Ngải bị bắt và bị biệt giam mà không có cáo trạng, gây ra nhiều chỉ trích từ quốc tế. Một tòa án sau đó giữ nguyên phán quyết phạt ông Ngải 2,4 triệu đô la vì tội trốn thuế. Ông Ngải Vị Vị được coi là nghệ sĩ bất đồng chính kiến nổi bật bậc nhất của Trung Quốc. Nhà hoạt động này đã nhiều lần lên tiếng vì các vấn đề xã hội, trong đó có chuyện di dân.
Hai nhà nghiên cứu nông nghiệp từ Trung Quốc hôm thứ Sáu đã bị buộc tội liên quan đến một nỗ lực hồi năm 2013 nhằm lấy cắp công nghệ lúa gạo của Mỹ để sử dụng trong lĩnh vực y tế. Một đại bồi thẩm đoàn ở Mỹ đã khởi tố Liu Xianyun, 49 tuổi, và Sun Yeo, 36 tuổi, vì âm mưu đánh cắp bí mật thương mại và âm mưu vận chuyển xuyên bang tài sản bị đánh cắp, theo văn phòng công tố viên liên bang khu vực đông của bang Arkansas. Reuters cho biết không thể ngay lập tức liên lạc được với các luật sư đại diện Liu và Sun để yêu cầu bình luận. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cũng không thể liên lạc được ngay tức thì. Các cáo buộc đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đã áp thuế quan lên hàng nhập khẩu của nhau trị giá hàng tỷ đô la trong một cuộc chiến tranh thương mại đang leo thang. Mỹ cáo buộc Trung Quốc đánh cắp bí mật của các công ty Mỹ và muốn nước này ngưng làm chuyện đó. Diane Upchurch, đặc vụ phụ trách văn phòng FBI ở thành phố Little Rock, bang Arkansas, nói: "Những ai tìm cách đánh cắp các bí mật thương mại của chúng tôi thì nên lưu ý chuyện khởi tố Liu và Sun ngày hôm nay." Trong những năm gần đây, các quan chức chấp pháp của Mỹ đã thúc giục các nhà lãnh đạo, các công ty nông nghiệp và nhân viên an ninh tăng cường cảnh giác và báo cáo các hoạt động đáng ngờ liên quan đến các sản phẩm nông nghiệp, dẫn ra mối đe dọa về kinh tế và an ninh đang lớn dần. Liu và Sun đến Mỹ để thăm các cơ sở nghiên cứu và sản xuất lúa gạo, bao gồm cả các cơ sở ở bang Arkansas và bang Kansas. Các quan chức Mỹ cho biết, trên đường trở về Trung Quốc, các nhân viên hải quan Mỹ tìm thấy những hạt gạo bị đánh cắp trong hành lý của họ. Các quan chức này nói, các hạt gạo được biến đổi gen bởi một công ty tên là Ventura Bioscience để chứa một số loại protein mà có thể được tách khỏi gạo và được sử dụng trong các loại thuốc men và dược phẩm. Điều quan trọng là tài sản trí tuệ này phải được tôn trọng và được bảo vệ khỏi những kẻ đánh cắp để Ventura có thể tồn tại và tiếp tục phát triển như một doanh nghiệp, Scott Dieter, tổng giám đốc của Ventura, nói với Reuters trong một email. Chuyến đi của hai nhà nghiên cứu này được tổ chức bởi hai nhà khoa học nông nghiệp khác từ Trung Quốc là Zhang Weiguang và Yang Weiguo. Theo các công tố viên, Zhang và Yang, những người khi đó đang làm việc tại Mỹ, trước đó đã bị kết tội liên quan đến vụ án này và đã bị tuyên án tù. Kurt Hillen, một công tố viên liên bang khu vực đông của Arkansas, nói, chúng tôi vẫn cảnh giác trong những nỗ lực của chúng tôi bảo vệ cả tài sản trí tuệ lẫn tài sản thực khỏi bị các quốc gia khác lấy trộm.
Indonesia đã gỡ bỏ lệnh cảnh báo sóng thần sau khi xảy ra trận động đất mạnh 7 độ Richter gây rung chuyển hòn đảo nghỉ mát Bali và Lombok hôm 5 tháng 8. Reuters dẫn lời các quan chức địa phương nói rằng các sân bay trên hai hòn đảo vẫn hoạt động bình thường dù bị thiệt hại nhẹ. Họ cũng cho biết rằng các hành khách đã rơi vào cảnh hoang loạn nhưng không ai bị thương. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ thông báo rằng tâm chấn của trận động đất nằm trên đất liền trên đảo Lombok ở độ sâu khoảng 10 km. Theo Reuters, thông tin ban đầu nói rằng tâm chấn nằm ở ngoài khơi. Trận động đất mới nhất xảy ra một tuần sau khi một cơn địa chấn mạnh 6,4 độ Richter làm 14 người chết trên đảo Lombok và làm hàng trăm người bị kẹt trong một khoảng thời gian ngắn trên miệng một ngọn núi lửa.
Chính phủ Singapore hôm 6 tháng 8 nói rằng các dấu hiệu cho thấy một nhóm hacker có liên kết với một nhà nước đã thực hiện vụ đánh cắp thông tin cá nhân của khoảng 1,5 triệu người, kể cả của Thủ tướng Lý Hiển Long, theo hãng tin Reuters. Hãng tin Anh nói đây là một cuộc tấn công tồi tệ nhất trong lịch sử của Singapore. Vào tháng 6, các tin tặc bắt đầu ăn cắp thông tin cá nhân và hồ sơ kê đơn thuốc của các bệnh nhân khám tại các phòng khám ngoại trú ở Singapore trong 3 năm trước đó, chính quyền cho biết vào ngày 20 tháng 7. Phát biểu tại Quốc hội hôm 6 tháng 8, ông S. Iswaran, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Singapore, nói rằng vì lý do an ninh, chính phủ không tiết lộ danh tính của kẻ tấn công, nhưng đã xác định rằng đây là vụ tấn công của một nhóm được coi là gây ra những mối nguy hiểm cao thường trực, vốn thường có liên kết với một nhà nước. Ông Iswaran cho biết nhóm thuộc loại những mối nguy hiểm cao thường trực này thường gồm những kẻ tấn công mạng tinh vi, thường liên kết với nhà nước, tiến hành các chiến dịch tấn công mạng, có lập kế hoạch kỹ càng để lấy cắp thông tin hoặc phá vỡ các hoạt động. Ông Iswaran cho biết rằng các cơ quan chính phủ biết rõ danh tính của những kẻ tấn công nhưng không đủ bằng chứng để buộc tội họ. Bộ trưởng Y tế Gan Kim Yong nói thêm rằng những kẻ tấn công đã nỗ lực để xóa dấu vết và nhiều khả năng họ có thể tấn công một lần nữa. Ông Gan nói mặc dù chúng tôi có các biện pháp an ninh nhưng những kẻ tấn công rất ngoan cố, kiên trì và nhiều thủ đoạn. Sau vụ tấn công, chính phủ đã ngắt kết nối các máy tính tại các trung tâm y tế công cộng với mạng Internet và thành lập một hội đồng 4 thành viên để điều tra vụ việc.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Hôm 5 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận con trai Donald Trump Jr. từng tiếp xúc với người Nga tại tòa tháp Trump Tower vào năm 2016 để thu thập thông tin về đối thủ của mình là bà Hillary Clinton, theo hãng tin Reuters. Ông Trump nói rằng việc tiếp xúc như thế là hoàn toàn hợp pháp và luôn được giới chính khách sử dụng. Trước đó, Tổng thống Trump từng nói rằng nội dung cuộc gặp giữa con trai cả và người Nga chủ yếu xoay quanh chương trình người Mỹ nhận con nuôi từ Nga. Thông tin trên trang Twitter vào sáng ngày 5 tháng 8 là một tuyên bố trực tiếp nhất về nội dung của cuộc gặp này, mặc dù người con trai cả và một số người khác từng phát biểu rằng cuộc gặp này nhằm tìm kiếm thông tin bất lợi cho đối thủ thuộc đảng Dân Chủ. Ông Trump cũng lặp lại rằng ông không hề biết trước về cuộc họp này. Trong đoạn tweet, ông Trump cũng bác bỏ thông tin trên tờ Washington Post và kênh CNN về chuyện ông lo ngại rằng người con trai cả có thể gặp rắc rối pháp lý quanh cuộc gặp với những người Nga, trong đó có một luật sư thân điện Kremlin. Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang điều tra xem liệu các thành viên trong chiến dịch tranh cử của ông Trump có thông đồng với phía Nga để tạo thuận lợi cho cuộc đua vào Nhà Trắng của ông hay không. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phủ nhận việc chính quyền Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ. Một phần của cuộc điều tra tập trung vào cuộc gặp giữa con trai cả Donald Trump Jr. và các trợ lý chiến dịch tranh cử của ông Trump với một số người Nga vào ngày 9 tháng 6 năm 2016.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một tuyên bố bằng văn bản được đưa ra vào ngày 25 tháng 7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo bác bỏ một cách rõ ràng và dứt khoát bất kỳ khả năng nào Hoa Kỳ sẽ chấp nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Vào ngày 27 tháng 2 năm 2014, lực lượng Nga đeo mặt nạ và không gắn phù hiệu quân đội đã xâm nhập bán đảo Crimea của Ukraine, tiếp quản Hội đồng tối cao Crimea và tiến chiếm các vị trí chiến lược trên bán đảo này. Cuối cùng, hành động này đã dẫn đến việc đưa một chính phủ thân Nga lên nắm quyền ở Crimea, và vào tháng 3, một cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp, ngụy tạo ở đó, đã tìm cách hợp thức hóa việc Nga sáp nhập lãnh thổ của Ukraine. Ngoại trưởng Pompeo nói, Nga, thông qua việc xâm lược Ukraine và sáp nhập Crimea vào năm 2014, đã tìm cách làm suy yếu một nguyên tắc quốc tế nền tảng mà các quốc gia dân chủ đều tuân thủ, đó là không một quốc gia nào có thể thay đổi biên giới của quốc gia khác bằng vũ lực. Gần 80 năm trước, Hoa Kỳ đưa ra tuyên bố Wales từ chối công nhận việc Liên bang Xô Viết khi đó xâm lược các nước Baltic, bao gồm Estonia, Latvia và Lithuania. Trong năm thập niên kế tiếp, tuyên bố này vẫn là nền tảng của chính sách Hoa Kỳ đối với Liên bang Xô Viết. Học thuyết Wales nêu rõ, người dân Hoa Kỳ phản đối các hoạt động ức hiếp, bất kể là chúng được thực hiện bằng việc sử dụng vũ lực hay bằng đe dọa sử dụng vũ lực. Người dân Hoa Kỳ cũng phản đối bất kỳ hình thức can thiệp nào thay mặt một nhà nước, bất kể nhà nước đó hùng mạnh như thế nào, và công việc nội bộ của bất kỳ nhà nước có chủ quyền nào khác, dù nhà nước này nhược tiểu ra sao. Nguyên tắc đó vẫn không thay đổi. Ngoại trưởng Pompeo nói, như chúng tôi đã xác định trong tuyên bố Wales năm 1940, Hoa Kỳ tái khẳng định chính sách của Hoa Kỳ là từ chối công nhận những tuyên bố chủ quyền của Điện Kremlin đối với lãnh thổ bị chiếm giữ bằng vũ lực trái với luật pháp quốc tế. Cùng với các đồng minh và đối tác, Hoa Kỳ bác bỏ việc Nga nỗ lực sáp nhập Crimea và cam kết duy trì chính sách này cho tới khi sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được khôi phục. Ông Pompeo nói tiếp, Hoa Kỳ kêu gọi Nga tôn trọng các nguyên tắc mà Nga lâu nay vẫn tuyên bố họ tuân thủ và chấm dứt việc chiếm đóng Crimea. Qua các hành động của mình, Nga đã hành xử theo một cung cách không xứng tầm một quốc gia vĩ đại và đã chọn tự cô lập chính mình khỏi cộng đồng quốc tế.
Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trong Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ hàng tuần mỗi buổi tối thứ hai từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô.
Dạ, cảm ơn ông trở lại với studio của ngày hôm nay. Tiếp tục chủ đề nói về học bổng Mỹ, thưa giáo sư.
Vâng.
Một đề tài rất là hấp dẫn và mình đã nhận được rất là nhiều câu hỏi trong suốt thời gian thực hiện các chương trình liên quan tới học bổng. Và ngày hôm nay xin dành thêm nhiều thông tin nữa để giới thiệu đến các bạn ở Việt Nam các con đường xin học bổng. Là xin như thế nào, xin qua ngã nào và có những cái kênh nào dành học bổng cho du học sinh quốc tế, trong đó có du học sinh Việt Nam.
Thì trước tiên chúng ta cũng ôn lại những cái gì mình đã làm, coi như là có nhiều cái dạng học bổng. Nếu các bạn không coi những cái chương trình trước thì muốn học bổng thì qua nhiều, rất là nhiều dạng. Có nhiều các bạn muốn vào thẳng chương trình học năm thứ nhất của bên này thì có những cái chương trình học bổng rất là thích thú cho các bạn. Các trường đại học lớn của Việt Nam đã về Việt Nam để cho những cái học bổng này mà các bạn có thể không biết, có thể đôi lúc đó đến cả 100% nếu những học sinh học tốt. Ngoài ra cái dạng về thạc sĩ và tiến sĩ thì nó hơi cầu kỳ hơn một chút, có nghĩa là tùy theo trường. Nhiều trường thì có những cái chương trình mà học bổng từ ngay trường ra. Nhưng mà một số trường lớn mà làm có chương trình nghiên cứu thì những chương trình học bổng này họ đi qua những chương trình về nghiên cứu gia, có nghĩa là research assistantship hay là teaching assistantship, là để mà phụ tá đi dạy. Thì qua những chương trình đó thì mình có sự hỗ trợ về tiền lương, stipend. Và ngoài ra cái thường thường đi học thì lại miễn phí. Thì đó là một cái chương trình học bổng rất là thích thú cho những sinh viên Việt Nam qua đây học trong năm cử nhân. Thường thường những sinh viên họ qua cử nhân thì họ chỉ biết những cái chương trình học bổng dành cho mức đại học mà thôi, có để cử nhân mà thôi. Nhiều thường không biết những có những cái chương trình học bổng không phải từ trường mà ra, nhưng mà qua những cái cơ quan nghiên cứu giống như là National Science Foundation, là NIH hay là NASA, thì họ cho những cái tiền đó cho những giáo sư làm nghiên cứu từng cái đại học. Thì những giáo sư đó họ có tiền thì họ dùng những cái tiền đó họ trả lương cho những sinh viên làm việc cho họ. Và những cái trường đại học đó họ gọi là matching fund đó, có nghĩa là dùng cái tiền mình phụ vào, thì thường thường là họ không có cho tiền mặt được để mà trả lương. Thì cái tiền lương thì từ những cái trung tâm nghiên cứu, nhưng mà tiền học thì lại được miễn phí. Những chương trình đó rất là hay.
Mình đã giới thiệu rất là nhiều về học bổng trung học, cử nhân đại học, thạc sĩ cũng như tiến sĩ, và mình sẽ dành một chương trình đặc biệt để nói về học bổng nghiên cứu sinh. Tức là vừa nghiên cứu vừa có lương. Và nghiên cứu sinh đó là nó một cái dạng rất là đặc biệt.
Thì dành cho cấp thạc sĩ trở lên, có nghĩa là thạc sĩ và tiến sĩ. Vào những chương trình chú trọng về nghiên cứu.
Và cái chương trình nghiên cứu sinh đó, thưa giáo sư, là nó cũng có từ nhiều cái nguồn quỹ khác nhau. Quỹ công, quỹ tư, hoặc là những cái cơ quan gọi là nghiên cứu chính sách nữa. Thì mình sẽ giới thiệu rất cụ thể. Bây giờ, trước khi bước vào nghiên cứu sinh, xin hỏi giáo sư thêm về những cái kiến thức tổng quát mà một người ở Việt Nam muốn đi du học Mỹ đó, họ muốn tìm hiểu các bước đi tìm học bổng, tìm ở đâu, tìm kiếm nguồn học bổng như thế nào, và các cái trang web nào cũng như thông tin đăng ký liên hệ ra sao đối với ai?
Đây là câu hỏi đầu tiên của các phụ huynh và các sinh viên ở Việt Nam là chúng tôi muốn học bổng nhưng mà kiếm ở đâu ra? Thì cái câu hỏi đầu tiên, câu hỏi mà mình muốn giải thích được đó, là mình đi thẳng vào những cái trường mà mình muốn đi học. Thì khi mình hỏi rằng là mình muốn đi học trường này, trong cái ngành này, trong cái trường này, trường kỹ sư hay là trường về văn hóa, về trường về music, hay trường về những cái trường, thì mỗi trường nó có một hệ thống để giúp học bổng riêng. Thì khi mình muốn như vậy thì mình phải hỏi rằng là hỏi cái trường đó là cho chúng tôi những cái website của những cái trường đại học đó để chúng tôi coi trước. Thì thường thường những cái website nó cũng đầy đủ lắm. Nhưng mà cái chuyện hay nhất là khi mình vào, mình kiếm người director về cái chương trình financial aid đó, thì mình gửi email thẳng. Đừng có gọi phone, gửi email là hay nhất. Thì những người đó họ biết những chương trình gì. Nó có thể nhiều chương trình mà họ không có trên cái website. Tại vì họ không có thể mà bổ túc đúng lúc được. Đôi lúc mình lên website không có, nhưng mà đến khi mình email thẳng cho những người đó thì họ cho những cái chương trình nó rất là mới mà mình có thể không có biết được. Đó là cái chỗ đầu tiên là mình phải vào cái trường. Cái thứ nhì, cái tổng quát thì trên website, theo tôi biết, theo kinh nghiệm tôi biết thì các bạn vào, các bạn Google thì nói rằng là tôi muốn học bổng viết bằng tiếng Anh, muốn học bổng ở Mỹ thì có những cái trường đại học nào. Thì có những cái website giống như là thecollegematchmaker.com chẳng hạn. Thì khi mà các bạn vào thì nó có cho chẳng hạn là 121 trường, cái best gọi là scholarship program mà open to international student.
Yeah, thì khi mà 121 chương trình học.
121 chương trình. Thì đó là một cái website duy nhất thôi. Tôi không muốn nói nhiều, nhưng mà nếu các bạn lên kiếm nói rằng là những cái website nào mà cho chúng tôi biết về những cái học bổng, cái đó là không có bí mật gì hết, cái đó là những cái tin tức mà được phổ biến rất là rộng rãi, thì những cái website đó họ làm những cái tài liệu này họ bỏ vào lên. Thì khi mà các bạn vào cái website chúng tôi nói là College Matchmaker đó, thì các bạn sẽ thấy rõ ràng rằng là có 121 trường trên nước Mỹ hiện tại, từ trung học cho đến cử nhân, cho đến đại học, đến tiến sĩ. Thì những cái trường mà họ có đó đó là họ cho biết rằng là cho bao nhiêu và những cái điều kiện để được như thế nào. Thì không cần phải hỏi đi đâu xa, chỉ cần coi những cái website đó. Và muốn chắc ăn đó, những website đôi lúc nó không có được update lắm, không được bổ túc, cập nhật lắm. Thì mình phải, sau khi đó rồi thì mình liên lạc thẳng với cái trường đó. Thường thường là những cái website họ đúng. Thì không cần đi đâu xa lạ, không cần phải qua một cái cơ quan nào hết. Các bạn sẽ tự làm lấy và kiếm ra những cái chương trình học bổng rất là tốt cho những đường đại học lớn ở Việt, ở Mỹ. Nó có những cái trường trung học, những trường đại học, những chương trình thạc sĩ, những chương trình research assistant, hay là cái gì nó cũng có hết. Thì đó là một cái website không mà các bạn sẽ kiếm ra được 121 chương trình học bổng rồi. Thì các bạn coi khoảng 5-10 cái website thì thiếu gì chỗ. Anh thua cái điều kiện quan trọng nhất là các bạn có đủ sức để mà nạp hay không. Về thường thường những cái chương trình học bổng là họ cho những sinh viên học giỏi, thì cái vấn đề mà điểm cao trong trường thì là quan trọng nhất, nếu không có điểm đó thì khó khăn lắm.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy là có rất là nhiều cách. Thứ nhất là đi thẳng trực tiếp tới cái trường mà mình đã thích.
Vâng.
Dạ, mình muốn học cái trường đó, tiểu bang đó, ngành nghề đó. Mình vào website của trường, mình kiếm học bổng. Nếu mà trong website đó nó không có thông tin học bổng rõ ràng thì mình có thể liên hệ với giám đốc của phòng hỗ trợ tài chính.
Vâng, vâng.
Viết email thẳng và nói rằng là chúng tôi là những người có năng lực như thế, muốn theo đuổi ngành học này ở trường này thì xin hỏi cơ hội học bổng tới đâu.
Vâng, vâng.
Dạ, vâng.
Hoặc, nói vậy là đúng lắm.
Vâng. Đó là mình đi trực tiếp. Còn nếu không, mình đi một cách tổng quát là đi vào một cái website mà họ đã soạn sẵn tất cả những thông tin về học bổng cho các bạn lựa chọn phù hợp với khả năng của mình. Và vào đó các bạn sẽ có 21 cái nguồn học bổng từ 21 nguồn khác nhau.
Vâng, 121.
Sau khi thấy được tên trường rồi, loại học bổng gì rồi, các bạn bắt đầu liên lạc trực tiếp với trường đó.
Vâng.
Qua địa chỉ website trên đó.
Và đó là một cái website tổng quát trên mạng thôi. Nếu có nhiều, càng nhiều website thì càng tốt. Và thường thường những cái đại học họ có những cái học bổng này, họ có thể phải trả tiền cho những cái website đó để mà họ đăng lên, quảng bá lên. Có thể rằng là như vậy là những cái tin tức nó rất là cập nhật, chứ không phải là nó obsolete, giống như là cũ đâu. Các bạn thường thường là coi như vậy là tốt rồi, là mình biết rõ ràng nếu mình có đủ khả năng để mà nạp được, xin cái học bổng này thì mình liên lạc thẳng, như cô nói.
Giáo sư cũng có nói rằng là học bổng ở Mỹ đó thì mở open cho mọi người, mở và rất công khai minh bạch. Hay ai mà ứng viên nào đáp ứng đủ điều kiện thì sẽ được, chứ không có cái chuyện là thiên vị hay là để dành đó hoặc là quảng cáo mà không có.
Trên nguyên tắc là những cái chương trình học bổng nào nó cho sinh viên quốc nội, domestic student, thì thường là cũng sinh viên quốc ngoại, international student cũng được apply như vậy. Ngoài cái vấn đề mà mình đã nói kỳ trước rồi là chương trình của được hỗ trợ qua chính phủ liên bang, federal government của Mỹ, thì những cái chương trình đó là mình phải fill out cái FAFSA form, rồi là người ta mới biết rằng là cái merit hay là cái need. Có nghĩa là merit, có nghĩa là tùy theo cái khả năng sức học của mình. Thì cái đó là sinh viên quốc tế giống như là Việt Nam thì được hoàn toàn. Nhưng mà về need base thì họ cho ran riêng những người ở Mỹ và phụ huynh họ đóng thuế. Thì thường thường là họ có những cái chương trình để giúp đỡ lại cho những cái con cái đi học. Need based có nghĩa rằng là tùy theo cái khả năng tài chính của gia đình.
Vâng.
Và người ta có những cái chương trình cho mượn loan, cho mượn tiền nợ đi học.
Vâng.
Và hay là có những cái grant mà nó cho không có lấy lại. Giống như là có những cái chương trình rất là hay, nhưng mà cái đó là chỉ cho sinh viên quốc nội mà thôi.
Dạ. Vâng. Thưa giáo sư, nhưng mà một khi vào cái trang web mà giáo sư vừa nói đó,
vâng,
College
Matchmaker.
Dạ. Thì có bao nhiêu trường liệt kê ra và mình chọn một trường rồi.
Vâng.
Thì vào cái trường đó và mình liên lạc cũng với là người giám đốc của văn phòng.
Có thể liên lạc sẵn. Thường thường mà khi mà họ đã cho list trong cái College Matchmaker rồi, thì họ có đủ những cái tin tức để mà mình liên lạc.
Dạ, vâng.
Website hay là email hay là phone number.
Vâng. Yeah. Và một khi mà liên lạc vậy thì ứng viên nên chuẩn bị trước tinh thần của mình đó, là mình phải có gì sẵn trong tay để khi được hồi đáp rồi thì mình có thể đáp ứng ngay.
Thì thường thường là mình phải có điểm.
Dạ.
Và khi mình vừa gọi là mình nói rằng là mình muốn đi học ngày nào, năm nào, tại vì có nhiều học bổng nó chỉ có giá trị vào cái năm này mà hết năm khác.
Yeah.
Và ngoài ra mình phải cho người ta biết rằng là cái điểm trung bình của mình ở trong trường là bao nhiêu, học trường nào, có được giới thiệu. Và những cái điểm đó là nó rất là quan trọng, những điều kiện cần thiết để mình được cái học bổng.
Dạ, tức là chuẩn bị sẵn học bạ, học lực của mình, giấy giới thiệu của các vị giáo sư.
Vâng, cái đó thì không có quan trọng lắm. Họ đương nhiên là họ nghĩ rằng là nếu mình học giỏi thì có những cái sự giới thiệu rồi.
Dạ.
Nhưng mà tên trường của mình, cái chỗ mình làm và cái mục đích của mình như thế nào.
Dạ, đó. Một lá thơ bày tỏ cái nguyện vọng tại sao muốn theo học ở trường này.
Vâng, nhưng mà cái cú điện thoại đầu tiên là mình muốn hỏi sơ qua là mình có đủ điều kiện hay không.
Dạ.
Nếu mà họ đòi SAT mà một số điểm rất là cao, thì nếu mình không được thì không
mình
nên
phải đi thi để chuẩn bị cho đầy đủ.
Vâng.
Thì giáo sư, và tất cả những cái hồ sơ mình chuẩn bị sẵn đó, để khi mà được hồi âm rồi đó là mình nộp ngay, thì những cái hồ sơ đó phải được chuyển dịch qua tiếng Anh.
Tất cả những cái giấy tờ là phải qua tiếng Anh hết.
Dạ vâng.
Tiếng Anh hết.
Và để chắc chắn trong cái hành trang xin học bổng của mình để mà dễ dàng và thuận lợi hơn thì các bạn nên thi TOEFL hoặc là IELTS trước.
Để thường chuẩn bị trước 1-2 năm. Chứ không phải đợi đúng 1 năm 6 tháng trước ngày mình đi du học mình xin học bổng thì quá chậm trễ đi.
Yeah.
Tại vì đôi lúc có những điều kiện mà mình không chuẩn bị trước thì đến cái thời giờ đó mình không có.
Yeah.
Chẳng hạn giống như nhiều chương trình họ bắt phải thi GRE mà mình không chưa thi GRE cho chương trình cao học thì mình không có làm được.
Yeah.
Đó, thì nhiều người cứ nghĩ rằng là cứ đến giờ đó tháng 2. Và ngoài ra một cái điều mà rất là quan trọng mà nhiều sinh viên và phụ huynh họ không hiểu được rằng là mình muốn xin học bổng một cái trường đại học nào đó là cái điểm đầu tiên là mình phải được nhận vào một chương trình đã. Nếu mà mình được học bổng nhưng mà có một cái mục đích gì, một cái lý do gì mà mình không có được nhận vào chương trình đó thì cũng vô ích thôi.
Vâng.
Tại vì nếu học bổng được cái trường đại học đó mà không đi được đại học đó thì không được. Tại vì những trường đại học họ cho học bổng với điều kiện là mình được nhận vào cái chương trình của cái trường đại học đó.
Dạ vâng. Và các bài thi quốc tế mà tiêu chuẩn nó như giáo sư có nói là SAT
hay là
TOEFL, GRE, IELTS, GRE cho cấp bậc thạc sĩ.
Vâng, vâng. Cao học đó.
Còn GMAT cho
GMAT là cho chương trình về
quản trị kinh doanh.
Dạ. Vâng, vâng.
Đó là những cái gọi là cái hành trang mà các bạn nên chuẩn bị sẵn trước khi xin học bổng.
SAT, GMAT, GRE, những cái chương trình đó thì các bạn phải chuẩn bị.
Và cái học lực của mình đã phải sẵn
phải,
bằng tiếng
phải
Anh.
Xuất sắc.
Dạ vâng.
Phải.
Và lúc nào cũng sẵn sàng như vậy.
Với họ có hỏi rằng là trong cái lớp là sẽ ra trường là mình sẽ đứng hàng nào.
Yeah.
Hàng nhất, hàng nhì, hàng ba. Nếu mình đứng rất là thấp thì thôi không được.
Đó là phải có bảng điểm nữa.
Có
đó.
Bảng điểm.
Dạ vâng. Dạ thưa giáo sư. Về cái lá thơ mà mình tự giới thiệu về mình thì cái đó cũng nên soạn trước.
Soạn trước. Vâng.
Và cũng cần tức là gối đầu 2-3 vị giáo sư hiểu biết về mình để có thể.
Đó là sau khi mình đã điện thoại hỏi những cái điều kiện mà để được vào chương trình học bổng rồi đó, thì mình mới chuẩn bị gửi tiếp. Nhưng mà cái cú điện thoại đầu tiên là rất là quan trọng, là vì mình phải hỏi rằng là mình có đủ điều kiện hay không.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, ngay lúc này Võ Đình Hạnh hỏi giáo sư là đã tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế, đã 43 tuổi rồi, xin học bổng công giáo thì cần những điều kiện gì?
Cái câu hỏi này không có rõ ràng là tại vì được thạc sĩ rồi bây giờ muốn học cái gì.
Dạ.
Thì bạn nên cho chúng tôi biết rằng là muốn đi vào học trường công giáo sau thạc sĩ về ngành quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh
thì chắc là đó,
trường đại học chúng tôi không có về tiến sĩ về quản trị kinh doanh.
Yeah.
Nếu các bạn muốn học một ngành tiến sĩ và trở lên, tại vì có thạc sĩ rồi thì đâu có muốn học thạc sĩ nữa. Mà nếu muốn học thạc sĩ lại thì phải cho biết rõ ràng, tại vì cái câu hỏi này không rõ ràng, tôi không trả lời được.
Dạ vâng. Nhưng mà thưa giáo sư, nếu như mà một ngành liên hệ thì có nhiều cơ hội hơn, phải không?
Vâng, mà anh thu cái ngành liên hệ đó, nó có chương trình học bổng cho cái ngành đó hay không?
À, vâng.
Nếu mà mình muốn vào chương trình về kinh doanh thì mình phải hỏi trường kinh doanh.
Dạ.
Muốn vào chương trình kỹ sư thì phải hỏi trường kỹ sư.
Trong trường hợp mà bạn này tốt nghiệp về kinh tế mà muốn đi xin một cái học bổng về công giáo, ngành học công giáo thì có liên hệ
đây là ngành học công giáo.
Dạ,
à.
Dạ.
Có nghĩa là về ngành những ngành thần học đó.
Vâng, vâng.
Thì là phải cái trường gọi là trường thần học. Trường thần học và trường này là School of Religious Study.
Họ có đòi hỏi những điều kiện như thế nào không, văn bằng không
vâng,
liên hệ
thì hôm không? Trước mình có nói sơ qua, nếu mà bạn là một linh mục thì nó có những cái chương trình khác. Và nếu mà bạn là linh mục mà là quyết định là mình hứa là mình sau khi mình ra trường mình về để phục vụ lại cái giáo sư của mình ở Việt Nam thì có thể học bổng đến 100%.
Dạ, vâng.
Thì bạn nên cho chúng tôi biết rõ hơn là về học về ngành công giáo mà học về ngành gì, và bạn có phải là linh mục hay không.
Dạ. Nếu mà là linh mục đó thì có cơ hội 100%, nhưng mà với điều kiện là phải quay về phục vụ lại.
Không có, không phải cô. Nếu mà linh mục thì có học bổng 50%.
Dạ.
Automatic.
Dạ.
Thì với điều kiện là những cái điểm của mình để được nhận vào cái trường đó.
Dạ.
Và nếu ngoài ra, nếu mà linh mục từ Việt Nam mà quyết và viết vào một cái statement, có nghĩa là mình hứa rằng là sau khi mình ra trường tiến sĩ về thần học chẳng hạn,
dạ,
mà mình phải trở lại Việt Nam để phục vụ,
dạ,
thì mình có thể apply, mình có thể xin thêm 50% nữa để được 100%.
Dạ vâng.
Hay là 80% tùy theo.
Nhưng mà để xin được một cái học bổng về cái ngành thần học này thì
vâng,
bắt buộc phải là linh mục hay giáo sư?
Đương nhiên.
Nếu
dạ,
là một sinh viên
không, không, nếu mà
khác,
một sinh viên khác thì không được cái ân huệ là được 50%, có hiểu không?
Dạ,
có thể được 40 hay có thể được nhiều hơn nếu cái điểm mình.
Dạ.
Nhưng mà nếu mà linh mục từ Việt Nam, tại vì không biết tại sao họ chú trọng về linh mục Việt Nam, có thể tại vì tôi đi dạy ở đó rất là lâu,
dạ,
và họ biết rằng sinh viên Việt Nam rất là giỏi,
dạ,
và họ chú tâm để giúp những cái giáo sứ ở Việt Nam, thì nếu mà linh mục Việt Nam mà muốn đi học thần học thì có 50% liền ngay lập tức.
Vâng.
Nhưng mà ngoài ra nếu mà muốn thêm nữa thì mình phải hứa là mình phải trở về.
Vâng.
Có nhiều linh mục qua rồi ở lại.
Dạ. Vâng. Bây giờ ngay lúc này thì có bạn hỏi lại cái tên trang web mà học bổng
vâng,
giáo sư có nhắc đó.
Vâng. Nó gọi là thecollegematchmaker.com.
Dạ. Tức là những cái trang web này là chuyên
vâng,
môn là đi gọi là môi
giới
học
bổng.
Có thể cô
mình
bổng
phải follow up, mình để trên cái
vâng,
cái trang web của đó.
Dạ.
Và tôi sẽ kiếm nhiều hơn nữa là để cho các bạn thông suốt.
Dạ. Trang web này là hoàn toàn là không có hề là quảng cáo hay là có
vâng,
lợi nhuận hay là có
vâng,
cái tính
vâng,
chất
là
thương mại.
Vâng.
Mà họ chỉ là tổng hợp
vâng,
những cái thông tin về học bổng
vâng, vâng,
cho các bạn và các bạn tự tìm hiểu.
Và có nhiều hơn nữa, ngoài cái thecollegematchmaker.com thì có rất là nhiều cái website khác
dạ,
để giúp các bạn. Đây là một cái mà thôi.
Dạ. Và giáo sư cảm thấy là nó tin tưởng và
rất
có
là tin tưởng được,
dạ,
tại vì những cái chương trình là họ viết ra rất là rõ ràng.
Dạ vâng, thưa giáo sư, có trường hợp nào mà mình bị gọi là bị gạt học bổng ma rồi?
Không có, tại
dạ,
vì làm sao mà học bổng ma được, tại vì khi mà qua những cái trang web này rồi mình liên lạc thẳng với những cái trường đại học, và bên nếu Việt Nam mình mà ở bên Việt Nam mà cứ lo lắng về những cái trường đại học bên này không
dạ,
không có giá trị thì mình lên cái website của US News Consumer Report, cái đó thì coi thì những cái trường này nó có ranking hay không,
có
xếp hạng hay không. Mình nếu có xếp hạng là chắc chắn là có rồi.
Vâng, dạ,
vâng,
dạ. Để mà tránh trường hợp là trường ma hoặc là
vâng,
bằng
vâng,
ma hoặc là
vâng,
những cái
thì mình dùng những cái US News
dạ,
để mình coi thử rằng là cái trường này nó có ranking hay không. Mà
dạ,
nếu mà không có ranking á, thì đó là một cái điều lo ngại. Bất cứ cái trường đại học nào lớn hay nhỏ ở nước Mỹ muốn hay không cũng là phải bị ranking hết.
Cũng phải là nằm trong cái danh
nằm
sách.
Nằm trong cái
hết,
danh sách đó
vâng,
hết. Mình không muốn nó cũng ranking mình.
Dạ. Dạ. Nếu vào đó mà không thấy tên cái trường
không
đó
có tên
là
đương là phải đặt câu câu hỏi rất là lớn.
Dạ, usnewsreport.com.
Vâng.
Quý
vâng,
vị và các bạn ghi lại nhé.
Vâng.
Thưa giáo sư, bây giờ mình bước sang một cái dạng học bổng rất là đặc biệt dành
vâng,
cho những người học cao hơn. Sau
vâng,
cái bậc đại học, cao học đó thì là người ta rất là mong có được những cái suất nghiên cứu sinh.
Vâng.
Và với nghiên cứu sinh đó thì cũng có rất là nhiều học bổng, có nghĩa là được tài trợ
vâng,
tiền học, tiền nghiên cứu. Xin giáo sư giới thiệu về
thì khi các sinh viên Việt Nam thường qua đại học qua chương trình cử nhân rồi,
dạ,
thì phần lớn 100% đó, theo kinh nghiệm của tôi, họ muốn học tiếp nữa.
Dạ.
Học tiếp lên chương trình cao học. Chương trình cao học thì có chương trình thạc sĩ. Học xong 4 năm thạc sĩ thì xong là ra đi làm. Hay là học tiếp để vào chương trình tiến sĩ và làm nghiên cứu.
Vâng.
Thì bên Hoa Kỳ có những cái chương trình, những đại học họ đưa ra là có những cái endowment, là cái ngân quỹ của những một người nào đó, họ bỏ tiền ra thì dùng những cái tiền đó để mà cung cấp cái học bổng cho những cái sinh viên. Ví dụ bây giờ một cái đại học nào đó họ muốn nghiên cứu về ngành sinh hóa, về biomedical engineering, tại vì họ nghĩ rằng là những cái lo về cancer, về ung thư chẳng hạn, thì họ nghĩ rằng là nếu mà càng làm nhiều nghiên cứu về cái ngành này thì trong tương lai có những cái sự phát minh nó giúp đỡ cho cái loài người, con người của mình để khỏi bệnh ung thư, thì họ lập ra những cái quỹ, có nhiều cái quỹ đã cả trăm triệu đô la. Thì những cái quỹ đó, một cái trường đại học nào đó họ có, ví dụ một người họ ra trường, họ muốn trở về lại, họ muốn bỏ ra 100 triệu đô la để tạo nên cái quỹ chỉ cho những cái sinh viên đi học về ngành hóa sinh và thôi. Và hơn nữa là phải đi làm nghiên cứu về ngành ung thư. Thì cái đó rất là đặc biệt. Họ cho những cái sinh viên nào có ý định vào những chương trình mà thôi. Nếu một sinh viên Việt Nam mình mà kiếm ra được một đại học nào có những chương trình chú trọng về đó và có những điểm cao, thì khi mình xin vào đó thì có những cái endowment họ cho. Thì cái tiền endowment đó đó, cái tiền ngân quỹ mà 100 triệu đô la đó, thì một năm những cái tiền lời của nó là 4% chẳng hạn, là có 400 ngàn đô la chẳng hạn. Thì 4 triệu đô la chẳng hạn. Thì những cái tiền đó họ dùng để trả cái tiền lương và cái tiền học phí cho sinh viên đó. Đó là một cách để mà phân, coi như là mình thiết lập cái chương trình học bổng cho sinh viên thạc sĩ và trở nên. Ngoài ra có những cái chương trình mà từ những giáo sư mà ra, những cái đại học mà R1, có nghĩa là những cái đại học mà bắt buộc các giáo sư khi tới đại học phải thiết lập một cái ngành, một cái chương trình nghiên cứu vào một cái ngành nào đó. Thì các giáo sư này chỉ có 6 năm thôi trước khi được được tenure, có nghĩa là vào cái ngạch đó, để mà có một cái employment muôn đời, không có, mình không có bao giờ bị đi, nhưng mà mình muốn ra khỏi cái đại học để mình có quyền đi, thì trước khi đó thì phải làm nghiên cứu rất là nhiều. Thì nghiên cứu thì thường phải cần sự hỗ trợ về tài chính, về có những cái cơ quan giống như là National Science Foundation, NIH, NASA, US Army, US Navy chẳng hạn, hay có những cái foundation của Whitaker Foundation, hay là có những cái cơ quan mà họ giúp tiền cho giáo sư, họ cho tiền giáo sư trả cái tiền lương hè của mình. Ngoài ra những giáo sư đó họ xin cái tiền lương cho những cái sinh viên mà sẽ vào giúp đỡ họ, có nghĩa là research assistantship, những người phụ tá về nghiên cứu, nó gọi là research assistantship. Thì những cái chương trình nghiên cứu đó, khi họ viết cái proposal mà được rồi đó, thì có tiền để trả lương cho những cái sinh viên đó. Có đôi lúc đến 50.000 đô la một năm.
Đó. Nhưng mà có thể hiểu rằng là một khi mình xin được cái học bổng nghiên cứu sinh đó giáo sư, là mình không lo về chi phí gì hết.
Không, tức là thường thường là 100%. Thì nói chung thì chương trình thạc sĩ thì chúng tôi không biết, nhưng những chương trình tiến sĩ như ở những cái đại học mà chú tâm về nghiên cứu ở Mỹ thường thường là free, thường thường là 100%, không có phải trả tiền gì hết. Mà ngoài ra sinh viên lại có tiền lương, có thể đến 50.000 đô la một năm, thường thường trung bình là 20,000 mà thôi, để đủ trả chi phí về ăn ở mà thôi. Ngoài ra cái trường đại học đó họ muốn match, muốn đóng góp vào cho những cái chương trình đó, thì những cái hãng ở ngoài họ cho cái tiền để trả lương cho sinh viên, thì cái trường đại học họ match bằng cách cho cái không có phải trả tiền học phí. Có nghĩa là sinh viên nếu mà được vào những chương trình đó, rất là khó vào, thì có thể là mười mấy người nạp đơn, đôi lúc một người được nhận mà thôi. Thì những người đó là có lương để mà trang trải những
Nhưng mà làm sao để được những cái suất fellowship đó thưa giáo sư?
Thì cái thứ nhất là mình phải xuất sắc, tại vì nó rất là cạnh tranh rất là nhiều, rất là competitive, có nghĩa là không những là chỉ Việt Nam, sinh viên Việt Nam nạp, nhưng mà sinh viên ở Tàu, Ấn Độ,
cái đó là từ nước ngoài mình xin vào luôn.
Xin vào luôn. Coi như là mình phải liên lạc những cái thầy, những cái giáo sư mà họ có những chương trình hỗ trợ về nghiên cứu này. Cách hay nhất là phải liên lạc thẳng để người ta cho biết rằng là mình gửi cái resume cho người ta, rồi những giáo sư họ muốn thì họ có thể interview qua cái Skype. Nhưng mà ngoài ra đó, tại vì không những là sinh viên Việt Nam muốn nạp vào đó, nhưng mà có những sinh viên khác giống như Ấn Độ hay là những Tàu, thì sinh viên Ấn Độ với Tàu họ cũng rất là giỏi. Thì cái điểm mà tôi muốn nói ra là muốn qua những chương trình này, một là phải học rất là xuất sắc, ở một trường đại học rất là nổi tiếng ở Việt Nam và có sự giới thiệu có nhiều giáo sư thì mới vào được. Cách thứ nhì là dễ hơn, có nghĩa là mình đi qua cái trước một trường đại học đó, mình đi học để lấy chương trình cử nhân, rồi xong rồi chương trình thạc sĩ, có bằng thạc sĩ. Thì trong cái thời gian đó mình có thể quen biết những giáo sư. Thì khi mà ra trường thì những giáo sư đó thay vì chọn những sinh viên khác giỏi hơn ở nước khác, nhưng mà tại vì sinh viên Việt Nam mình có thể cũng giỏi bằng, nhưng mà thay vì chọn người khác mình đã biết rồi, thì những cái sinh viên đó họ có cơ hội để làm việc chung với các giáo sư, thì làm trong những cái lab thì người ta thấy rằng là sinh viên Việt Nam mình giỏi.
Dạ. Như vậy là có hai cách phải không?
Có hai cách. Vâng.
Một đó là mình tự ở ngoài.
Rất là khó, cái đó rất là khó.
Dạ, rồi mình có thể là có những cái công trình nghiên cứu hay những cái bài xuất bản để nghiên cứu, thì cái đó cũng là những cái điểm tốt cho mình. Hai là mình đi theo học một trường học ở Mỹ, và sau cái bậc học đại học đó mình lên thạc sĩ và mình xin chương trình nghiên cứu học bổng.
Tôi khuyên rằng là nếu mà muốn được cái đó thì thường là phải qua Mỹ học qua 4 năm để lấy bằng cử nhân đã. Rồi mình có thể ở lại trường đó học tiếp, hay là mình xin đi những trường khác thì dễ hơn là đi thẳng từ một đại học Việt Nam qua Mỹ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, ngay lúc này là câu hỏi của Hà Mạnh, xin học bổng hệ đại học SAT TOEFL nên thi cả hai hay chỉ một trong hai?
Cả hai đều phải cần có. Có nghĩa là trừ những cái trường đại học giống như trường đại học Công giáo có thể là mình không cần SAT nữa. Nhưng mà thường thường nói chung thì tất cả các đại học ở bên Mỹ họ cần cả hai, SAT và TOEFL.
Bạn Hằng muốn hỏi giáo sư về một số trường có ngành Computer Science tương đối tốt, mức học phí vừa phải.
Cái đó thì các bạn nên điều nghiên trên website, thì tất cả các đại học lớn nào ở bên nước Mỹ cũng có chương trình Computer Science hết. Và các bạn nên biết rằng là cái trường nào mình muốn đi học. Trường lớn, trường nhỏ ở cái tiểu bang nào. Và cái đó là cái câu hỏi quá tổng quát về cái vấn đề giá cả về học phí và cái trường, các bạn nên điều nghiên hơn trên website.
Xin hỏi lại cái địa chỉ trang web học bổng mà nãy giáo sư giới thiệu.
Gọi là thecollegematchmaker.com.
Vâng, thưa giáo sư, bây giờ nói về học bổng fellowship, tức là nghiên cứu sinh.
Vâng.
Tức là cái mức tối thiểu mà một khi mình được cái học bổng đó là ít nhất mình phải được 50% phải không ạ? Hay là
không được, thường thường cái những chương trình đó là họ cho mình 100% luôn. Và 100%, 2 là không.
Chứ không có phải là phần
nữa. Tại vì những chương trình tiến sĩ ở Mỹ là phải free.
Thế còn có được sinh hoạt phí hỗ trợ thêm ngoài cái chuyện là có lương đó, thì họ có trong cái fellowship
không
đó.
Không có, cái thường thường nó cho mình cái lương là khoảng đâu 20,000 đô la, thì không, mình không có phải trả tiền đi học nữa, học phí được free rồi, thì
không có đài thọ,
không có đài thọ. Thì cái tiền 20,000 đô la đó mình đủ để mà trả tiền ăn ở bên này. Và ngoài ra thì thường cái học bổng nó không có trả cái tiền fee, nó gọi là fee, cái những cái chi phí mà về lặt vặt giống như là student fee, laboratory fee, thì nó không có trả. Nó chỉ trả tiền, coi như là nó cho mình khỏi phải trả tiền học mà thôi.
Thưa giáo sư, thế còn có những cái suất nào cho nghiên cứu sinh mà được đi kèm người thân, chẳng hạn như vợ, chồng hoặc con cái không?
Theo tôi biết thì F1 visa thì đi qua, thì mình có thể xin qua thêm qua cái dạng J1 để đưa những cái thân... người thân đi qua, giống như là bố mẹ, con cái hay là vợ chồng.
F1 chứ là J1 là như thế nào?
F1 là thường thường cho student, J1 là thường thường là qua cho những cái chương trình không phải là student.
Nhưng mà đưa người thân đi qua như vậy đó là không có được nằm trong cái gói học bổng đó, mà mình phải tự lo.
Mà mình phải tự lo. Thường là mình lấy ra cái lý do rằng là mình sống bên này cô đơn, không có cần phải có những người thân. Thì những cái đó là cái lý do mà mình muốn cho người thân đi theo. Thì theo tôi biết, một số sinh viên họ qua đi cái ngành F1, qua cái student visa, thì họ xin cho những người thân đi qua có cái dạng H1.
Nhưng mà họ có bị phải là chứng minh là trong lúc học tập hoặc nghiên cứu đó là phải có đủ cái điều kiện tài chính để lo lắng cho người thân của
phải
mình.
Cái điều kiện nhất là phải có đủ, không có cần có học phí, tại vì những người đó qua thường thường ở nhà thôi, không có đi học. Thì tối thiểu rằng là cái vấn đề chi phí đó, về vấn đề ăn uống, về living expense đó, thì phải cần chứng minh là mình có cái đó. Tại vì sợ rằng là ở Mỹ rằng họ nghĩ rằng những người đó không có qua, không có đủ điều kiện thì phải đi làm.
Một người xin được học bổng toàn phần rồi nhưng mà dắt theo người thân của mình, đó là một cái chuyện khác, mình phải chứng minh tài chính là mình có thể lo
thì,
cho
những cái chi tiết tôi không nói rõ nhiều, tại vì tôi không hiểu nhiều về vấn đề immigration law. Thì cô có những cái chương trình về đó, thì người ta nói về cái difference và cái sự khác biệt giữa F1 và J1.
Chương trình di trú của chúng tôi mỗi buổi tối thứ tư từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối cùng giờ với giờ này, thì chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc về di trú. Nhưng mà có rất nhiều bạn hỏi là, thưa giáo sư, tôi đi học bổng, tôi đi được học bổng nhưng mà tôi có con theo, thì dắt con qua đây, con của tôi có được vào trường học miễn phí không?
Không được cô ạ, tại vì có những cái chương trình mà học miễn phí là khi mà mình làm việc cho cái trường đại học. Thì có thể rằng là nhiều trường họ nghĩ rằng là graduate student thì được, nhưng mà không, thường thường là không được.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chương trình đã hết giờ rồi. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần tới. Mình sẽ tiếp tục mình giới thiệu về một số những cái quỹ học bổng đặc biệt dành cho nghiên cứu sinh
giống như
trong
Bright.
Từng lĩnh vực dạng như là Fulbright cũng như là cũng như từ những cái think tank khác. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin hẹn gặp lại vào tối thứ hai tuần tới.
Xin chào các bạn.
Cảm ơn giáo sư.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.